Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 32 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Josaphat. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 7 đến câu 10. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắp lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống xong. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về Tam Nhật Thánh năm 2016, Ngài đã nhắc lại lời của Thánh Augustino rằng tình yêu của Chúa Giêsu không có điểm kết. Đức Thánh Cha khẳng định cuộc thương khó và tình yêu của Chúa Giêsu vẫn còn mãi cho đến tận thế. Cuộc thương khó cũng nói về sự hiện diện luôn mãi của Chúa Giêsu trong mọi sự kiện cuộc sống riêng của mỗi chúng ta. Do đó, Tam Nhật Thánh là tưởng niệm một tình yêu không có điểm kết của Chúa Giêsu dành cho con người. Đây chính là bản chất thật sự của tình yêu. Tình yêu thì không có điểm kết. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy nhìn vào tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Đây là tình yêu không có giới hạn. Các bậc cha mẹ không chỉ dừng lại ở bổn phận chăm lo và dạy con, nhưng bổn phận đó còn được hòa chung với một tình yêu không giới hạn. Thế nên, tất cả những việc làm mà cha mẹ dành cho con cái không bao giờ chỉ là bổn phận, nhưng bằng mọi cách, qua mọi thời gian, cha mẹ vẫn tiếp tục và tìm cách làm mọi việc cho con cái bằng cả tình yêu của mình. Chúng ta nhìn vào tình yêu của con người để phần nào hiểu được tình yêu không có điểm kết của Thiên Chúa dành cho con người. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, con người chỉ dừng lại ở mức độ bổn phận đối với Thiên Chúa mà thôi, chưa thực sự đạt đến mức độ của tình yêu dành cho Ngài. Thông điệp của bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng chúng ta không bao giờ có thể nói rằng mình đã làm quá nhiều cho Chúa để có thể đòi hỏi cái này cái kia. Khi chúng ta làm các việc đạo đức, thực thi luật Chúa và luật giáo hội, đó chỉ là bổn phận của chúng ta phải làm. Nhưng nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa, thì chúng ta đều biết rằng không bao giờ có thể làm đủ để thỏa mãn tình yêu đó đối với Chúa. Khi tình yêu đủ nhiều, người ta sẽ luôn cảm thấy thiếu. Còn khi chúng ta cảm thấy đủ rồi, thì nó chỉ đang ở mức độ bổn phận dành cho nhau mà thôi. Trong việc giữ đạo, thật ra mình vẫn chỉ đang ở mức độ bổn phận mà thôi. Nói mạnh hơn là vì chúng ta sợ bị Chúa phạt thì đúng hơn. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình giữ các giới răn của Chúa là vì yêu mến Chúa không, hay vì lo lắng bị xuống hỏa ngục? Đây là hai chuyện rất khác nhau. Bởi vì sợ xuống hỏa ngục nên ta mới giữ giới răn của Chúa. Mục đích chính yếu trong chuyện này là giữ giới răn để khỏi vào hỏa ngục, chứ không phải vì yêu mến Chúa nên ao ước sống trọn giới răn của Ngài. Chính vì điều đó nên đôi lúc chúng ta cảm thấy mình giữ đạo như vậy là đủ rồi, đủ để không phải vào hỏa ngục. Thậm chí, đôi khi vì đã chu toàn hết thảy các giới răn, nên nghĩ rằng Chúa phải thưởng công cho mình xứng đáng. Những điều này rất thực tế trong cuộc sống con người. Đó cũng chính là lý do tại sao lễ ngày thường là ít hơn rất nhiều so với lễ Chủ nhật và lễ trọng. Đơn giản là vì bỏ lễ ngày thường thì không mắc tội, còn bỏ lễ trọng và lễ Chủ nhật thì mắc tội. Thế nên, chỉ cần giữ đúng luật buộc lễ trọng và Chủ nhật là đủ bổn phận rồi. Vậy câu hỏi đặt ra cho mỗi cá nhân là, chúng ta giữ đạo vì điều gì? Lạy Chúa, đôi khi trong cuộc sống, vì lo lắng phạm tội nên chúng con chỉ lo tròn bổn phận mà thôi chứ chưa thực sự yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp chúng con có tình yêu lớn hơn để có thể yêu mến Chúa trong đời sống đạo và không dừng lại ở mức độ bổn phận. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Paris, Pháp Quốc. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris chuẩn bị mở lại các thánh lễ. Còn gần một tháng nữa, nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bên Pháp sẽ được mở cửa lại với các nghi lễ trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 12 tới đây sau 5 năm tái thiết vì bị hỏa hoạn. Theo chương trình do Đức Cha Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris công bố, thứ Bảy hay 7 tháng 12 sắp tới, nhà thờ sẽ được mở cửa lại cho công chúng lần đầu tiên từ ngày 15 tháng 4 năm 2019. Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp sẽ hiện diện tại buổi lễ tái thánh hiến, đúng như lời ông hứa sẽ tái thiết nhà thờ trong vòng 5 năm. Đức Tổng giám mục Ulrich nhắc lại rằng, tuy nhà thờ chính tòa là tài sản của nhà nước Pháp, nhưng giáo hội công giáo là người sử dụng. Trong lễ nghi, ngài sẽ gõ cửa thánh đường, như những dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ giáo sĩ và giáo dân tái hiện diện trong thánh đường để phụng sự Thiên Chúa. Cử chỉ tượng trưng này muốn tái khẳng định vai trò tinh thần của nhà thờ Đức Bà Paris đối với các tín hữu công giáo. Đàn phong cầm sẽ được đánh thức và thánh ca Magnificat, linh hồn tôi chúc tụng Chúa, sẽ được hát lên vào cuối tiên triều. Ngày hôm sau, Chủ nhật mùng 8 tháng 12 là thánh lễ đầu tiên sau 5 năm tái thiết. Đức Tổng giám mục Ulrich sẽ tái thánh hiến bàn thờ chính. Vì chỗ trong thánh đường có giới hạn, chỉ có 1.500 chỗ, nên trong lễ nghi chiều thứ Bảy, mỗi giáo xứ được cử hai giáo dân đại diện. Còn trong thánh lễ ngày 8 tháng 12, mỗi giáo xứ được cử 3 giáo dân và 1 linh mục đại diện. Có 106 giáo xứ tại thủ đô Paris. Sau đó, các thánh lễ sẽ được cử hành trong 8 ngày để có nhiều người được tham dự. Rồi trong vòng 6 tháng, cho đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 8 tháng 6 năm 2025, mỗi ngày sẽ có 3 thánh lễ được cử hành. Trong thời gian đó, sẽ có các cuộc hành hương từ các giáo xứ và giáo phận trên toàn nước Pháp.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Raymond Burke bày tỏ ý kiến về văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục. Trong khi nhiều người phấn khởi về văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 mới kết thúc, mở đường cho nhiều đổi mới trong giáo hội, thì Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, nguyên chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh, cảm thấy khó khăn đối với văn kiện này. Trong cuộc phỏng vấn ngày 31 tháng 10 vừa qua, ký giả đài truyền hình công giáo Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ, ký giả Raymond Arozzo hỏi Đức Hồng Y, Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành hay đồng nghị hơn kém mới kết thúc tuần trước đây ở Roma, các nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục họp cho đến tháng 6 năm tới. Đức Hồng Y nghĩ gì về văn kiện chung kết yêu cầu có một hình thức mới hiệp hành về thánh lễ và một tiến trình hiệp hành liên tục? Đức Hồng Y Burke đáp, tôi đã rất rõ ràng về điểm này ngay từ đầu, không ai có thể xác định ý nghĩa của từ synodality. Từ này đã trở thành một thứ dấu hiệu giữ chỗ để cổ võ mọi loại ý tưởng về giáo hội, về phụng vụ thánh, có một vai trò cho việc tham khảo ý kiến theo các thượng hội đồng giám mục trước đây, nhưng đó không phải là một dấu hiệu thiết yếu của giáo hội. Đó là điều hết sức tạo vấn đề và nguy hiểm, cần phải được sửa lại. Giờ đây chúng ta có những nhóm nghiên cứu, điều này chỉ tạo thêm những lộn xộn và chia sẻ, bất lợi cho sứ mạng của giáo hội. Ký giả Arozzo hỏi, các vị Hồng Y người Mỹ như Đức Hồng Y Cupich ở Chicago, McElroy ở San Diego đã yêu cầu Hội đồng Giám mục Mỹ duyệt lại cách cai quản và điều hành của mình để phản ánh giáo hội hiệp hành. Điều này có nghĩa là gì thưa Đức Hồng Y? Chúng ta có thể mong đợi các giáo dân và cả những người không công giáo trở thành một thành viên có quyền bỏ phiếu của một Hội đồng Giám mục quốc gia hay không? Đức Hồng Y Burke đáp, chắc chắn là không rồi, những người đưa ra những loại đề nghị như thế phải có thể giải thích một cách rõ ràng và dễ hiểu đối với các tín hữu công giáo đề nghị ấy có nghĩa là gì. Chẳng vậy thì rất nguy hiểm, một điều nguy hiểm.
Tin Warsawa, Ba Lan. Caritas Ba Lan cứu trợ các nạn nhân chiến tranh Ukraine. Caritas Ba Lan đang tiến hành chương trình cứu trợ các nạn nhân ở Ukraine bị xáo trộn tâm lý vì ở những vùng có chiến tranh. trong tháng 9 vừa qua đã có 1.400 người chết và bị thương ở Ukraine do các cuộc hành quân. Đây là con số cao nhất từ khi bắt đầu chiến tranh tại nước này. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, có 9.600.000 người Ukraine có thể bị những xáo trộn về tâm lý. Hơn nữa, cuộc xung đột tại nước này làm nhiều gia đình bị tan vỡ hoặc phân tán, khiến cho nhiều người dân nước này phải chịu khủng hoảng lâu dài về tâm lý xã hội. Nhờ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Ba Lan đối với chương trình nâng đỡ gia đình, hiện nay Caritas Ba Lan đang đảm trách các trung tâm nâng đỡ gia đình tại 4 thành phố ở Ukraine là Zhytomyr, Vinnytsia, Odessa và Kharkiv. Từ khi có chiến tranh giữa Nga và Ukraine từ tháng 2 năm 2022 đến nay, đã có gần 50.000 vụ báo động tại nước này vì các cuộc tấn công, oanh tạc, phóng tên lửa của Nga. Lần báo động dài nhất lên tới 50 giờ. 1/5 những người bị thương tổn vì chiến tranh trong 10 năm qua đã có những triệu chứng trầm cảm, xuống tinh thần, lo lắng và chấn thương tinh thần. Mỗi trung tâm của Caritas Ba Lan trợ giúp gia đình ở Ukraine được trang bị với một nhà trọ để gia đình mang con cái đến để được chữa trị. Có những trẻ em bị lên cơn hoảng loạn, bắt đầu tái nhợt, nghẹt thở và hô hấp khó khăn. Trong lúc còi báo động không kích, một số trẻ em bị tai, che mắt và khóc lóc. Những âm thanh trong lúc báo động đi xuống hầm trú ẩn, tất cả đều căng thẳng đối với các trẻ em, theo các chuyên gia tại các trung tâm vừa nói. Có những người chỉ có thể ngủ được nhờ uống thuốc ngủ. Hơn 90% dân Ukraine đang chịu áp lực rất lớn, phải vật lộn với một số vấn đề về sức khỏe tâm thần, theo cha Vyacheslav Rinieswicz, giám đốc Caritas Tes của Ukraine, giám sát công việc của 4 trung tâm hỗ trợ gia đình. Kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, hơn 10.000 thường dân đã bị thiệt mạng, trong đó có 560 trẻ em, hơn 25.000 người bị thương. Các cuộc không kích và ném bom là nỗi sợ hãi thực sự của người dân. Tại Ukraine, 4 triệu người đã rời bỏ gia cư và di chuyển đến nơi khác trong nước và hơn 6 triệu người Ukraine di tản ra nước ngoài. Nhiều gia đình bị phân tán vì tình trạng này, nhưng trẻ em là những nạn nhân đầu tiên.
Tin giáo phận Nha Trang, thánh lễ cầu nguyện cho quý ân sư và các thành viên đại chủng viện sao biển đã qua đời. Sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 11 vừa qua, gia đình đại chủng viện sao biển Nha Trang đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho quý ân sư và các thành viên của đại chủng viện đã qua đời. Thánh lễ do cha linh hướng Giuse Nguyễn Thường chủ tế cùng với cha giám đốc và quý cha giáo. Đầu lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ cách đặc biệt quý đức cha thuộc giáo phận Nha Trang, giáo phận Quy Nhơn và giáo phận Bao Nhiêu Thuộc, quý cha giáo, quý cha cựu học viên, quý chủng sinh và quý nữ tu trong ban đời sống đã an nghỉ trong Chúa. Từ bài tin mừng ngày thứ Sáu tuần 31 thường niên, Luca chương 16 từ câu 1 đến câu 8, cha Giuse đã chia sẻ về hình ảnh người quản lý bất lương đã dùng của cải chủ giao theo ý riêng mình. Chúa muốn nhắc nhở chúng ta ý thức mình phải lo liệu tính sổ với những gì Chúa đã giao cho. Các vị ân sư chúng ta dâng lễ cầu nguyện hôm nay cũng nêu gương cho chúng ta khi biết cách dùng của cải Chúa giao phó cho. Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị xây dựng đại chủng viện sao biển với nhiều gian khổ, các ngài đã can đảm thực thi nhiệm vụ trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Do đó, gia đình chủng viện cũng hãy quý trọng những gì được thụ ân để cố gắng tu học, phát triển gia sản mà các ngài để lại. Thánh lễ cầu nguyện cho quý ân sư và các thành viên của đại chủng viện sao biển kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tràn ngập lòng kính nhớ và biết ơn. Được biết chiều thứ Năm, ngày 7 tháng 11 trước đó, anh em chủng sinh giáo phận Nha Trang cũng dành thời gian đến kính viếng mộ phần, thắp hương và cầu nguyện cho quý cha đã an nghỉ tại Nghĩa Trang Linh Mục Nha Trang.
Tin London, Anh Quốc. Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc cầu nguyện chống luật trợ tử. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Anh Quốc, mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện vào chiều ngày 13 tháng 11 tới đây để dự luật cho phép giúp tự tử bị quốc hội nước này bác bỏ. Ngày 29 tháng 11 tới đây, quốc hội Anh Quốc sẽ thảo luận về dự luật và tiếp theo đó có cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong một loạt các cuộc bỏ phiếu trừ khi dự luật bị bác bỏ này. Luật này nhắm cho phép những người lớn ở giai đoạn cuối đời nhưng còn có khả năng hiểu và muốn quyền được các bác sĩ giúp kết thúc cuộc đời. Chiều thứ Tư, ngày 13 tháng 11 này, trong khóa họp, Hội đồng Giám mục Anh Quốc sẽ dành thời gian từ 5:30 đến 6:00 để chầu mình Thánh Chúa và cầu nguyện để xin Chúa cho dự luật trợ tử bị bác bỏ. Các giám mục mời gọi các tín hữu hiệp ý với các vị để cầu nguyện theo ý chỉ vừa nói để phẩm giá con người được bảo vệ. Trong lời kêu gọi, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc viết, khi cầu nguyện, anh chị em hãy nhớ đến những người đang đồng hành và giúp đỡ những người đang phải đương đầu với những giờ phút cuối đời, nhất là cầu nguyện cho các y tá và bác sĩ, cống hiến sự chăm sóc, chống đau và thực hiện công việc tốt đẹp. Đức Hồng Y không quên mời gọi các tín hữu viết thư cho các đại biểu quốc hội của mình để xin họ hãy bỏ phiếu chống dự luật cho trợ tử, và ngài cũng gợi ý cho các tín hữu đọc những bài đọc, kinh nguyện và suy tư có thể dùng cho ngày cầu nguyện 13 tháng 11 sắp tới đây.
Tin Makurdi, Nigeria, hơn 15 giáo xứ công giáo ở Nigeria đóng cửa vì bạo lực. Đức cha Wilfred Chika, giám mục giáo phận Makurdi thuộc bang Benue, bên Nigeria, cho biết 15 giáo xứ trong giáo phận của ngài đã phải đóng cửa vì tình trạng bạo lực kéo dài chống các tín hữu Kitô ở địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo ACE Phi Châu hôm 8 tháng 11 vừa qua, bên lề hội nghị quốc tế về thần học lần thứ 7 do Học viện về đời sống thánh hiến ở Phi Châu tổ chức, Đức cha Anabe kêu gọi chính phủ Nigeria ưu tiên tái lập an ninh để mang lại hy vọng và để những người di tản được hồi hương. Đức cha nói, bang Benue giống như trung tâm của những gì đang xảy ra. Trong giáo phận Makurdi của tôi đã mất 14-15 giáo xứ. Khi nói giáo xứ, thì cũng phải hiểu mỗi giáo xứ có khoảng từ 20 họ lẻ trong khu vực đường kính từ 20 đến 25 cây số. Do bạo lực, dân số của bang và giáo phận cũng giảm sút. Đức cha cho biết cả giáo phận Otuko và Katsina Ala cũng lâm vào tình trạng bất an vì ở trong khu vực có bạo lực và xung đột. Ngài bày tỏ lo âu về những tin tức liên tục về những vụ giết người, bắt cóc, đồng thời ngài nhấn mạnh vai trò của chính phủ là bảo vệ sinh mạng và tài sản của dân chúng. Đức cha nói, chúng tôi bị lâm vào tình trạng cơ cực khôn tả, không những tại Makurdi này nhưng cả nước. Khi di chuyển, bạn không biết mình có được an toàn không cho đến khi tới nơi. Đức cha Anabe, 59 tuổi, thuộc dòng thánh Claret cảnh giác rằng việc đóng cửa lâu dài các trường học cũng ảnh hưởng tới tương lai của người trẻ, góp phần tạo nên những kẻ cướp và khủng bố. Các trường học này bị đóng cửa hơn 10 năm rồi. Đức cha Anabe cũng tố giác tình trạng bất an về lương thực ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất ở Phi Châu, vì chính phủ không bảo đảm được môi trường an ninh để các nông dân trở lại canh tác tại các đồng ruộng của họ.
Giáng sinh trên đời trong màn lửa đêm thâu xa bay.
Vì Chúa đời máu rơi trên đầu, chịu đánh đòn tan đang tấn
công. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con thay vì danh Chúa nhân từ, xin cho ta linh hồn. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cây vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên Chúa nghỉ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ở một ngôi làng nọ, có một bà lão bị mất một cái chân, sống bằng nghề ăn xin đã rất nhiều năm. Hằng ngày, dù trời nắng chói chang hay mưa tầm tã, bà đều chống nạn, bắt đầu cất bước đi ăn xin từ lúc sáng sớm. Xin được nhiều hay ít, bà đều đem tất cả trở về ngôi nhà lụp xụp của mình. Rồi chiều đến, bà lại tiếp tục đi ăn xin. Nhiều người thấy bà cứ đi ăn xin một chút, lại khập khiễng đi về nhà thì thương lắm. Họ khuyên bà hãy đi xin ăn cho đến tối, rồi trở về nhà một thể, chứ đi như vậy rất là vất vả cho thân già. Thế nhưng, bà lão vẫn không thay đổi thói quen đó. Những người dân trong làng đã quen thuộc với thói quen đó của bà lão ăn xin này, nên cũng chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện của bà. Họ vẫn cho bà, khi thì túi gạo, lúc thì vài cái bánh mì, hay ít rau, củ quả. Khi nhận được bất cứ thứ gì, bà đều vui mừng và rối rít cảm ơn. Rồi một ngày nọ, những người dân trong làng không thấy bà lão ăn xin lang thang trên đường và gõ cửa nhà mình nữa. Nhiều ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng bà. Họ liền tìm đến căn nhà lụp xụp của bà, và phát hiện ra trong căn nhà đó, bà cụ đang nằm sốt nặng. Trên chiếc giường gần đó, còn có một người thanh niên trạc 40 tuổi, bị bại liệt, đang nằm trên giường. Lúc này, dân làng mới hiểu ra rằng, hằng ngày, dù đi ăn xin, bà lão cứ phải đi đi về về nhà mình, là để đem thức ăn cho đứa con trai bị đau ốm. Người mẹ ấy đã kiên trì, và vất vả như vậy gần như suốt cuộc đời, để chăm nuôi đứa con tật nguyền, bất chấp cái chân đau và tuổi già của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cho dù tuổi đã cao, chân phải đi nạn, và nghề ăn xin không dễ dàng chút nào, người mẹ già trong câu chuyện bên trên vẫn không bỏ rơi đứa con trai thiểu năng của mình. Không biết đã bao năm và cho tới bao giờ, người mẹ ấy vẫn cần mẫn và tận tụy dành cho đứa con tội nghiệp ấy trọn vẹn thời gian, sức khỏe và tình thương. Tục ngữ Đức có một câu danh ngôn rất hay nói về tình thương của người mẹ, đó là: tình thương của người mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua. Còn nhà thiết kế thời trang người Đức Karl Lagerfeld đã tuyên bố rằng, tình thương duy nhất mà tôi thực sự tin tưởng là tình thương của người mẹ dành cho những đứa con của mình. Thật vậy, trong số những tình thương mà chúng ta nhận lãnh được trong cuộc đời, tình thương của mẹ là tình thương đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được, và tấm lòng của mẹ vẫn trải dài suốt cuộc đời của chúng ta, cho dù chúng ta có nhận ra được hay vô tình không biết đến. Cách này hay cách khác, chắc chắn rằng mỗi người chúng ta đều được người mẹ của mình yêu thương và quan tâm, chăm sóc theo những cách thức khác nhau. Có lẽ đâu đó trong đời, khi đau ốm, chúng ta cũng từng nhìn thấy mẹ của mình lo lắng, thức trắng suốt ngày đêm để chăm lo cho mình từng viên thuốc, chén cháo, trong khi chính mẹ cũng đang đau bệnh và rất mệt mỏi. Sinh thành và dưỡng dục con cái là bổn phận của các bậc cha mẹ, và chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi yếu đau và cầu nguyện cho cha mẹ khi các ngài đã qua đời là bổn phận của những người con. Tháng 11 về, giữa những lao sao của lời kinh hướng về những bậc tiền nhân, trong đó có những người cha, người mẹ đã yên nghỉ sau khi hoàn tất cuộc hành trình dương thế, chúng ta cũng không quên dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho người cha, người mẹ đang còn hiện diện bên cạnh mình. Những ồn ào, tất bật của cuộc sống và những đòi hỏi của công việc thường là lý do khiến chúng ta dễ dàng bỏ qua những cuộc thăm viếng cha mẹ và ít có thời gian để gọi điện trò chuyện với cha mẹ. Ước gì không để đến khi cha mẹ đã qua đời, chúng ta mới nhớ đến các ngài trong những lời kinh nguyện thấm đẫm niềm tiếc nhớ, nhưng biết quan tâm, chăm sóc và cầu nguyện cho cha mẹ khi các ngài còn đang sống bên cạnh mình. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ đã cưu mang, sinh thành và dưỡng nuôi chúng con trên cuộc đời dương thế. Xin cho chúng con biết sống trọn niềm hiếu thảo với người mẹ của mình bằng cách ân cần chăm sóc khi mẹ vẫn còn hiện diện bên cạnh, và gia tăng lời cầu nguyện cho mẹ khi mẹ đã không còn trên cõi đời này. Amen.
Chúa ban sinh con vào đời, cho con một mái ấm. Có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la. Tình cha đang cánh bay, tình mẹ cao muôn mây. Con mong lặn trong khoen vui. Yeah.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.